chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ ba, Chúa Thánh Thần đấng thánh hóa.
Bài 34. Bí tích truyền chức thánh.
Một đời con theo Chúa chẳng ngại chi, dẫu có phải dầm mưa nắng đổ. Chọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân.
Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin.
Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo giữa chân ai,
thì trọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm tựa nương.
Cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối, bên Ngài yên lòng không hay sợ chi.
Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo giữa chân ai,
thì trọn đời con luôn đi theo bước của
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Như chúng ta đã biết, 7 bí tích trong hội thánh được chia thành 3 nhóm: nhóm các bí tích khai tâm Kitô giáo, nhóm các bí tích chữa lành và nhóm các bí tích xây dựng cộng đoàn. Với bài giáo lý số 33 nói về bí tích sức dầu bệnh nhân mà chúng ta tìm hiểu vừa qua, đã kết thúc nhóm thứ hai. Bài giáo lý trên đã trình bày cho ta 2 điểm chính. Trước hết, bí tích sức dầu được Chúa Giêsu thiết lập để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân phần hồn và phần xác, đồng thời chuẩn bị cho họ bước vào đời sau. Kế đến, các tín hữu khi bắt đầu lâm cơn nguy tử do bệnh tật hay già yếu thì cần lãnh bí tích này và nên lãnh nhận khi còn tỉnh táo để được hưởng nhiều hiệu quả hơn. Thật vậy, qua hai bí tích giải tội và sức giàu, chúng ta hiểu và cảm nhận rõ hơn về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Đặc biệt trong những lúc chúng ta rơi vào tình trạng tội lỗi và đau khổ bệnh tật, tưởng chừng vô vọng, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn ở bên cạnh và chờ đón ta. Vì thế chẳng có lý do gì chúng ta từ chối lòng thương xót của Thiên Chúa cả. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu về nhóm các bí tích xây dựng cộng đoàn, bao gồm hai bí tích truyền chức thánh và hôn phối. Bài giáo lý số 34 hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta về bí tích truyền chức thánh. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu về chức vụ và đời sống các linh mục trong hội thánh, đồng thời hiểu được mối tương quan giữa chúng ta và các linh mục như thế nào. Giờ đây kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con đỡ tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các tông đồ rằng: Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em.
Vào năm 1941, tại trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan, có một tù nhân là linh mục Công giáo Ba Lan tên Maximilian Kolbe đã tình nguyện đứng ra chết thay cho một người tù khác. Lúc đó, ngài khoảng 47 tuổi. Lý do khiến ngài chết thay cho người bạn tù là vì biết rằng người đó có vợ con. Khi bị tên cai tù hỏi, mày là ai? Ngài chỉ nhẹ nhàng trả lời, tôi là linh mục, chứ không xưng tên và không cần nêu công trạng. Vào năm 1982, Ngài đã được Hội Thánh tuyên phong Thánh Tử Đạo. Câu chuyện cảm động trên đây đã nói lên phần nào tinh thần yêu thương phục vụ của người môn đệ Chúa Kitô. Qua bí tích truyền chức thánh, linh mục được Thiên Chúa chọn để bước theo Thầy Giê-xu, hiến trọn cuộc đời mình cho nhân loại. Vậy, bí tích truyền chức thánh là gì? Ai có quyền ban bí tích này? Và ai có khả năng lãnh nhận bí tích này? Là những điểm chính sẽ được trình bày trong bài giáo lý hôm nay. Bây giờ, kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Bí tích truyền chức thánh là gì? Bí tích truyền chức thánh được Chúa Giê-xu lập để qua đó sứ vụ Ngài đã ủy thác cho các tông đồ được thực thi tiếp tục trong hội thánh cho đến ngày tận thế. Như trong bài giáo lý số 24, chúng ta đã thấy rằng dân Israel có 12 chi tộc. Trong đó, chi tộc Lê-vi được chọn cách riêng để lo việc phụng tự Thiên Chúa. Những người này được gọi là tư tế, nghĩa là người thay mặt cho dân dâng lên Thiên Chúa những tế phẩm cũng như lễ vật đền tội. Những tư tế trong Cựu Ước là hình ảnh về chức tư tế trong Tân Ước và được kiện toàn nơi Đức Kitô Giêsu. Nhờ chính hy tế của Ngài trên thập giá. Như chúng ta biết, lễ vật của các tư tế trong Cựu Ước là những chiên, bò, dê, cừu, vân vân. Còn lễ vật của Chúa Giêsu dâng chính là bản thân Ngài. Ngài vừa là người dâng của lễ, đồng thời chính là của lễ hiến dâng. Ngài là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, và là vị tư tế cao cả nhất. Chỉ có ở nơi Chúa Giêsu mới có chức tư tế trọn vẹn. Và chức tư tế này truyền lại cho một số người được hội thánh tuyển chọn thông qua bí tích truyền chức thánh. Chúng ta gọi đây là chức tư tế thừa tác. Khác với chức tư tế cộng đồng được lãnh nhận qua bí tích rửa tội. Như vậy, nói cách khác, bí tích truyền chức thánh là bí tích Chúa Giêsu đã lập để thánh hiến những vị mà Chúa trao cho tác vụ thánh trong dân Chúa. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất của bài giáo lý hôm nay, tìm hiểu về bí tích truyền chức thánh là gì. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm thứ hai, người ban bí tích truyền chức thánh. Người cử hành bí tích truyền chức thánh. Để biết ai có quyền ban bí tích truyền chức thánh, chúng ta tìm hiểu sơ về các bậc chức thánh mà bí tích đem lại. Bí tích truyền chức thánh gồm 3 cấp bậc, đó là chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. Trước hết, chức giám mục là những người lãnh nhận chức vụ tư tế một cách đầy đủ nhất từ bí tích truyền chức thánh, người kế vị các thánh tông đồ, lãnh nhận chức tư tế tối cao, gia nhập giám mục đoàn dưới quyền lãnh đạo của giám mục Roma, Đức Giáo Hoàng. Các giám mục lãnh nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, thay mặt Chúa Kitô với trách nhiệm thánh hóa, giảng dạy và cai quản. Bí tích này làm cho giám mục trở thành người kế nhiệm hợp pháp của các tông đồ và hội nhập Ngài vào giám mục đoàn, chia sẻ với Đức Giáo Hoàng và các giám mục khác sự quan tâm, chăm sóc cho toàn thể hội thánh. Bí tích này trao ban cho giám mục trách vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản hội thánh. Vì thế, giám mục là người đứng đầu giáo phận. Kế đến, chức linh mục là những người tham dự vào chức tư tế tròn đầy của giám mục và thực thi chức vụ này trong sự vâng phục và hiệp thông với Đức Giám mục. Các linh mục liên kết trong tình huynh đệ với nhau, làm thành linh mục đoàn. Linh mục đoàn hiệp thông với giám mục và thuộc quyền Ngài, chịu trách nhiệm về giáo hội địa phương đó mà các ngài được trao phó. Sau cùng là chức phó tế. Đó là những người lãnh nhận chức thánh, được hiệp thông với hàng giám mục và linh mục trong việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa dưới quyền giám mục mình, phó tế thực thi việc phục vụ trong thừa tác vụ lời Chúa, việc phụng thờ Thiên Chúa trong trách nhiệm mục vụ và bác ái. Như vậy, với ba cấp độ của bí tích truyền chức thánh mà chúng ta vừa tìm hiểu, thì chỉ có cấp thứ nhất, tức là các giám mục, là những người kế vị các thánh tông đồ mới có quyền ban bí tích truyền chức thánh. Chúng ta đã kết thúc điểm thứ hai của bài giáo lý hôm nay. Bây giờ, mời quý vị bước vào điểm cuối cùng, người được lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Người lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Về vấn đề này, Hội Thánh dạy rằng chỉ có những người nam đã lãnh nhận bí tích rửa tội mới có thể lãnh nhận thành sự bí tích truyền chức thánh. Họ hoàn toàn tự nguyện đáp lại tiếng Chúa mời gọi, được huấn luyện và đào tạo theo thẩm định của Hội Thánh để có đủ điều kiện lãnh nhận bí tích này. Ngoài ra, không ai có quyền đòi hỏi được lãnh nhận bí tích truyền chức thánh, nhưng chỉ có thẩm quyền của Hội Thánh mới đưa ra phán quyết về khả năng của các ứng viên lãnh nhận bí tích này. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 34 nói về bí tích truyền chức thánh. Phần trình bày ở trên được tóm lại 3 điểm như sau. Thứ nhất, bí tích truyền chức thánh được Chúa Giêsu đã lập để thánh hiến những vị mà Chúa muốn trao cho tác vụ trong dân Chúa. Thứ hai, chỉ có các đức giám mục là những người kế vị các thánh tông đồ mới có quyền ban bí tích truyền chức thánh. Thứ ba, người lãnh nhận bí tích truyền chức thánh là những người nam đã được rửa tội, được Thiên Chúa tuyển chọn, có đủ điều kiện theo giáo luật và đương sự đáp lại lời mời gọi một cách tự nguyện. Đối với chúng ta, những người Kitô hữu luôn có bổn phận cầu nguyện, yêu mến, vâng lời và tích cực cộng tác với các vị chủ chăn trong việc xây dựng nước Chúa, đồng thời cũng nâng đỡ các ngài về tinh thần và vật chất. Phần tóm tắt trên đây đã kết thúc bài giáo lý hôm nay. Giờ đây, kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Tình yêu của Chúa dành cho con người, đồng thời hiểu rõ hơn về chức linh mục trong Hội Thánh. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa vì qua thiên chức linh mục, Chúa đã bày tỏ và trao ban ân sủng dạt dào cho chúng con. Chúng con tha thiết cầu xin Chúa luôn nâng đỡ các giám mục, linh mục và phó tế, để có ngài có sức khỏe và nghị lực để các ngài dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Chúng con cũng cầu xin Chúa ban cho giáo hội mỗi ngày một gia tăng ơn gọi, và nhất là mỗi người giáo hữu chúng con biết tích cực góp phần để cùng với các chủ chăn làm sáng danh Chúa hơn. Thank you.
đời con theo Chúa, chẳng ngại chi dẫu có phải dầm mưa nắng đùa. Chọn tình yêu làm hành trang cuộc đời con, hiến thân vì muôn ngàn tội nhân.
Dù bao tố thét gào quanh con, xin cứ yên lòng bước theo Ngài. Dù thời gian phai màu hương sắc, xin đừng trung thành giữ vững niềm tin.
Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm đường dài,
khi lắng lo dường chân ai,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài.
Đường về nơi cung thánh là đây, chốn con tìm tựa nương nguồn tình yêu còn nung nấu, thì hồn con bước sang chân mong đừng đổi thay.
Dù cuộc sống có nhiều cam go, theo Chúa con nào lắng lo gì. Này đời con tay Ngài đưa lối bên, yên lòng không hay sợ chi.
Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên dặm,
thì chọn đời con luôn đi theo bước của Ngài. Bao nhiêu ơn lành Ngài đổ xuống đời con, lấy chi bao đền tình Ngài như biển lớn.
Mai đây trên đời.